This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Vâng, cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của đài. Và sau đây Việt Hà xin mời quý vị cùng đến với buổi trò chuyện cùng bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, là đại diện của công ty Wonder Ops. Vâng, xin chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiền trên đầu dây bên kia ạ.
Dạ vâng, thưa xin chào Việt Hà, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Bác sĩ hôm nay có khỏe không?
Cảm ơn Việt Hà, sức khỏe cũng tương đối thưa Việt Hà.
Dạ vâng, bác sĩ ơi, hôm nay thời tiết tại Dallas se se lạnh, trời nắng rất là đẹp. Không biết là bác sĩ sẽ mang đến câu chuyện gì cho thính giả nghe đài đây ạ?
Vâng, thưa Việt Hà cũng như tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Tuần vừa qua thì chúng ta có nói sơ qua một tí xíu về vấn đề insomnia, về sự mất ngủ trong con người của chúng ta. Có nhiều người gọi điện thoại qua hơi lo lắng về vấn đề này, bởi vì tôi có đề cập đến những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng làm cho mình không có ngủ được. Và có những cái không nằm trong những nguyên nhân này, dưới một cái nhìn của y khoa Đông Phương, nó có những vấn đề khác để gây ra cái tình trạng mà một người bình thường chúng ta vẫn không ngủ được. Có thể là do, giống như tuần vừa qua chúng tôi đề cập đến, do mình gọi là tỳ khí suy yếu, nó làm cho máu huyết không đủ, ăn không ngon, mặt mày bị tái đi, phèo đi, rồi trí nhớ từ từ quên dần đi và không ngủ được, chẳng hạn như vậy. Nó không dớp vào trong những cái điều mà y khoa chúng ta thường đề cập đến, là vì những cái nguyên nhân mà chúng ta nhìn thấy được. Có những cái bệnh chứng mà có những nguyên nhân chúng ta sẽ không nhìn thấy, vẫn gây ra cho chúng ta như thường, giống như bệnh mất ngủ của mình. Mình nói đến tình trạng mất ngủ mà vì những bệnh trạng đau nhức chẳng hạn, bị đau bao tử, bị nhức đầu chẳng hạn như vậy, bị đau răng, bị những bệnh về cao máu, tiểu đường, nó làm chúng ta không ngủ được, thì mình biết những nguyên nhân đó. Hoặc là do các loại thuốc chẳng hạn như vậy, chúng ta biết những nguyên nhân như vậy. Hoặc là do cái tình cảm mà ở Hoa Kỳ này mình gọi là bị stress, chúng ta nhìn thấy rõ ràng lo lắng quá, suy tư quá, hoặc là bực bội quá, tức giận quá, làm cho mình cứ thổn thức rồi không ngủ được chẳng hạn, là mình biết những cái nguyên nhân. Nhưng mà bên cạnh những nguyên nhân đó còn có những nguyên nhân khác mà chúng ta thấy rằng là không nhìn thấy. Vì vậy cho nên khi mà mới bị mất ngủ thì chúng tôi vẫn khuyên như tuần vừa qua là không nên uống thuốc ngủ ngay. Chúng ta nên tìm cái nguyên nhân của mình, để từ cái nguyên nhân đó chúng ta chữa trị trước. Rồi sau đó trước khi dùng thuốc ngủ, tôi vẫn khuyên là sử dụng thêm Insomtonic, tiếng Việt chúng tôi để là mất ngủ thận suy của văn phòng. Hoàn toàn làm bằng dược thảo và được làm ngay tại Hoa Kỳ này, quý vị yên tâm hơn. Dùng dược thảo Insomtonic quý vị không sợ bị những phản ứng phụ, chẳng hạn như là khi mình dùng thuốc ngủ nó làm cho mình lao đao, lưng chân, mệt mỏi. Có nhiều người bị choáng váng, có nhiều người khi dùng rồi ban ngày rồi lái xe nó cứ chập chờn muốn nửa ngủ nửa không. Thí dụ như vậy, thì cái dược thảo mới ngủ thận suy của chúng ta không bị những phản ứng đó, để cho mình dễ dàng trong cái công việc của mình. Và ngoài cái này ra nữa, có một điều nữa là chúng ta càng để ý càng thấy rằng là chỉ có những người lớn tuổi, mình phải nói cái percent của nó lên tới 95-97%, những người từ cái tuổi 50 trở lên mới dễ bị mất ngủ, khó ngủ, trằn trọc không ngủ được. Còn những người trẻ dưới xuống đấy, cái percent của nó chỉ có vài phần trăm thôi. Lâu lâu mới có người, hai người tự nhiên vì lý do nào đó không ngủ được. Những người trẻ này quý vị bị như vậy, chỉ cần dùng 1-2 chai thuốc mất ngủ thận suy là quý vị ngủ được rồi. Nhưng mà những người lớn tuổi của chúng ta đó thì lại bị tình trạng này nhiều hơn. Và nếu mà quý vị bị mất ngủ thường xuyên thì hai cái bệnh chứng khác nó sẽ đến với mình, theo như y khoa bây giờ người ta thấy như vậy. Cái thứ nhất là quý vị dễ bị bệnh tiểu đường. Ngoài cái vấn đề bị tiểu đường ra, chúng ta còn bị thêm một cái nữa là giảm thọ. Cho nên nếu mà chúng ta bị mất ngủ thì mình cũng cố gắng bằng cách nào đó, chúng ta phải tìm cách xem coi nguyên nhân tại sao và mình chữa trị trước khi mình phải dùng thuốc ngủ. Càng lớn tuổi chúng ta càng nhiều bệnh trạng. Quý vị đã dùng một số thuốc rồi, bây giờ quý vị dùng thêm thuốc ngủ nữa, chẳng hạn như vậy. Thì cái sự mình gọi là cái sự mà chuyển hóa các cái loại thuốc nó đang nằm trong cơ thể chúng ta rồi. Mình lớn tuổi rồi, bây giờ mình uống thêm thuốc ngủ vào nữa, nó chậm đi. Và chính vì cái sự chuyển hóa chậm này, nó giữ lại trong cơ thể chúng ta, cũng sẽ gây ra nhiều cái bệnh chứng khác. Từ một bệnh này nó thành ra, nó lan ra những bệnh chứng khác. Và cuối cùng thì mình gọi là đau đâu chữa đó. Bị bệnh gì thì chữa bệnh đó. Các bác sĩ chỉ cần nghe nói đến bị cao máu thì cho uống thuốc hạ huyết xuống. Bị cao mỡ cho uống thêm thuốc tiêu mỡ. Bị tiểu đường thì cho uống thuốc tiểu đường. Bị đau bao tử thì uống thêm thuốc bao tử. Rồi bây giờ không ngủ được thì cho thêm thuốc ngủ. Chúng ta thấy nó như vậy. Cho nên chúng ta phân tích từ từ. Và mình phải tìm cách nào đó. Mình bớt đi những cái hóa chất, những cái hóa dược mà đưa vào trong cơ thể của chúng ta. Bởi vì trước sau gì những hóa dược này cũng sẽ phải đi ngang qua gan và thận để làm việc, để mà chuyển hóa, để mà thay đổi, để mà thải bỏ những chất dơ ra ngoài. Và khi những cái chức năng này suy yếu thôi, mình chưa nói tới bị bệnh, chỉ cần suy yếu thôi là đã gây ra hàng loạt những vấn đề, những bệnh trạng khác cho cơ thể của chúng ta. Vì vậy tuần vừa qua chúng tôi đề cập đến bệnh mất ngủ với dược thảo Insomtonic, tức là mất ngủ thận suy. Quý vị nào trằn trọc khó ngủ, giấc ngủ không có được sâu, đang ngủ bị thức giấc hoặc là không ngủ được, đêm tối không ngủ được, chúng ta có thể sử dụng ngay cái dược thảo này trước. Những người nào đã uống thuốc ngủ rồi, quý vị sử dụng dược thảo này một cách chậm rãi từ từ, để chúng ta từ từ mới bỏ thuốc tây được. Nếu quý vị đã sử dụng những loại thuốc tây để cho mình ngủ được, bất cứ loại nào dù là nhẹ hay là nặng, nó đều làm cho hệ thần kinh của chúng ta bị, mình dùng cái từ là bị tê, bị nâm. Quý vị chưa muốn ngủ, nó bắt quý vị phải gục xuống ngủ trong vòng 45 phút, phải ngủ. Dù là mà đêm mình ngủ được 7-8 tiếng, mình thấy khỏe rồi, ngủ dậy người nó cũng chập chờn, nó khó chịu. Nó làm cho người của mình lâng lâng. Cho nên, khi mà nói đến vấn đề này thì mất ngủ thận suy, tôi vẫn gửi đến cho quý vị để cho chúng ta biết rằng là chẳng đặng đừng, mình mới nên sử dụng. Còn nếu mà có cơ hội, có thể được, thì chúng ta sử dụng dược thảo mất ngủ thận suy trước để tránh cho những cái biến chứng, những cái khó khăn. Và khi chúng ta đang sử dụng thuốc ngủ rồi, quý vị từ từ bớt chứ không thể bỏ ngay đi. Quý vị không ngủ được, bởi vì nó làm cho hệ thần kinh chúng ta tê nâm đi, gục xuống ngủ. Bây giờ không có nó, hệ thần kinh không tê, không nâm, mắt mình cứ mở ra, chân cháo lên này không ngủ được. Chúng ta bớt từ từ. Và bên cạnh đó dùng thêm mất ngủ thận suy cho tới khi mà chúng ta thấy rằng là đang dùng một viên chẳng hạn. Quý vị dùng mất ngủ thận suy được độ 2-3 tuần, chúng ta bớt đi nửa viên. Bớt đi nửa viên thì chúng ta cứ đều đều như vậy, vài ba tuần nữa chúng ta bớt đi 1/4 viên. Và chúng ta cứ bớt dần như vậy cho tới lúc chúng ta bớt đi hết, không cần dùng tới thuốc ngủ nữa, chúng ta dùng mất ngủ thận suy không thôi. Và từ từ chúng ta cũng bắt đầu ngủ được rồi, thì có thể từ từ mình bỏ đi, chúng ta chữa được cái bệnh này. Mình có đề cập đến vấn đề là khi sử dụng những cái loại thuốc lâu dài như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến gan với thận của mình. Cho nên hôm nay có lẽ mình nói một tí xíu về gan, thưa Việt Hà.
Dạ vâng. Và trước khi bác sĩ tiếp tục thì Việt Hà cũng xin được nhắc lại cái số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đặt những câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, đó là 817-899-4110. Vâng, xin mời bác sĩ.
Dạ vâng, chúng ta nói đến gan, chắc chắn là mình phải nói đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái phân sinh của gan, cái chức năng của gan bị suy yếu. Và khi cái chức năng, cái phân sinh này bị suy yếu, nó sẽ gây ra những bệnh trạng, những cái vấn đề như thế nào, những cái symptom như thế nào. Rồi đây là mình dùng cái từ là bị suy yếu thôi. Từ cái sự suy yếu này chuyển sang cái tình trạng chúng ta gọi là bị bệnh về gan. Những người bị bệnh về gan thì sẽ như thế nào, những bệnh trạng đó ra làm sao, và chúng ta gọi là bệnh về gan. Thì một trong những cái mà chúng ta có thể đề cập đến đó, là lá gan của chúng ta là một cái cơ phận, một cái cơ quan, một cái organ cũng to lắm chứ không có nhỏ đâu. Nó có thể tương đương, nó nặng khoảng chừng 1,5 kg cái lá gan của chúng ta đó, tính theo kilo là 1,5 kg cho tới 1,8 kg chẳng hạn như vậy. Tính theo pound thì vào khoảng chừng 4 pound, thì nó chiếm hết một phần lớn ở vùng sườn bên phải của chúng ta. Đó, thì thường thường nó nằm ở cái vùng bên đây, và cái lá gan của chúng ta đó, nó có thể đưa cái chiều dài nó qua khoảng quả bên thành ngực bên trái của chúng ta nữa. Nó nằm ngay như vậy, chứ có nghĩa là lá gan chúng ta nằm ngay bên phần xương sườn phải, trong cái lòng, trong cái cơ hoành. tức là trong cái vùng xương sườn nó cover cho lá gan của chúng ta. Để mình biết được bên phải của chúng ta, thông thường đó mình dùng cái nipple là cái nấm vú của mình. Từ cái nấm vú này đi xuống vào khoảng chừng độ 3 inch là cái nơi lá gan nó nằm, và nó có thể nằm nguyên cái khoảng đó đưa sang tới gần phần ngực bên trái của chúng ta. Thì khi mà gan chúng ta bị bệnh, gan chúng ta bắt đầu có vấn đề, tự nhiên chúng ta cảm giác được vùng gan của chúng ta nó khó chịu, nó thôn thốn, nó nhức và có thể cảm giác được đau nữa. Chứ không phải là chỉ có nặng nặng, có khó chịu không. Vì vậy cho nên chúng ta nói đến cái gan, chúng ta phải nói đến cái function, đến cái chức năng của gan. Mình cũng biết rằng là, ai cũng biết rằng là gan là một trong những cái organ, một trong những cái cơ phận dùng để, thứ nhất là tồn trữ, là giữ máu của chúng ta. Thứ hai là khử độc, lọc, thải bỏ những chất dơ trong máu của chúng ta để cho cơ thể chúng ta khỏi bị nhiễm những cái độc tố này. Tất cả những đồ ăn, thức uống mà chúng ta dùng hàng ngày, sau khi đi qua hệ thống tiêu hóa, tức là đi ngang qua bao tử, tì ruột non, ruột già rồi đó, thì bắt đầu nó đi chuyển hóa thành máu. Và tất cả cái lượng máu này phải đi ngang qua gan. Cái lượng máu đầu tiên này đi ngang qua gan như vậy đó, nó sẽ có nhiều những cái hóa chất, những hóa dược, những cái độc tố, những vi khuẩn luôn nằm ở trong đó. Để rồi đi ngang qua gan, thì cái việc đầu tiên của gan là chặn bắt để thải bỏ ra là như vậy. Nhưng mà không phải gan chỉ có làm bao nhiêu đó công việc đâu. Gan làm rất là nhiều những cái công việc cho cơ thể của chúng ta. Từ vấn đề mình gọi là lọc máu, đào thải những cái độc tố, những hóa chất, những cái vi khuẩn, những bacteria ra ngoài rồi. Gan làm cái công việc mình gọi là trao đổi, chuyển hóa những chất mà chúng ta gọi là protein, chẳng hạn là chất đạm, chất phát, chất béo, chất đường, thành ra năng lượng cho cơ thể của chúng ta. Nhiều khi chúng ta ăn vào như vậy, chúng ta dùng đồ ăn, thức uống vào ngay cái lúc này là những cái lúc mà nó chuyển hóa rất là nhiều đồ ăn đưa vào cơ thể chúng ta, thì lúc này gan sẽ phải làm cái nhiệm vụ chuyển hóa như vậy và cất bớt những cái này vào trong một cái vùng nào đó cho cơ thể chúng ta. Đợi cho tới lúc mà cơ thể chúng ta cần đến thì lại đưa ra cho cơ thể chúng ta dùng, chuyển hóa nó thành năng lượng cho mình dùng. Rồi gan tồn trữ, tức là giữ máu. Chẳng những ngoài cái máu ra, gan giữ những chất mình gọi là vitamin, chất khoáng, tức là chất sinh tố, chất khoáng, chất đường cho cơ thể của chúng ta, tạo ra mật. Đó. Rồi duy trì, tạo ra chất miễn dịch, chuyển hóa, điều hòa một số những cái chất chúng tôi gọi là kích thích tố cho cả nam lẫn nữ, những cái hormone. Khi mà có cái sự gì đó tăng lên hoặc do chúng ta đưa vào quá mức, gan đều phải làm những công việc này. Thế thì với những cái công việc làm như vậy, vì bất cứ một lý do nào đó mà chức năng gan của chúng ta bị yếu dần đi. Mình nói thí dụ, quý vị bị độc tố nhiều quá là chức năng gan, những tế bào gan có thể bị bể ra, không làm việc được. Quý vị bị ít độc tố, gan lọc thải ra ngoài. Nhưng mà những độc tố này, những hóa chất này nếu mà mỗi ngày mỗi đưa vào thì chức năng gan chắc chắn rằng là yếu dần đi. Tuy là gan vẫn làm việc được, nó yếu dần đi. Có thể gan không lọc được, gan giữ nó lại ở trong gan để chờ cơ hội làm, chờ cơ hội đẩy nó ra, lọc nó đi. Gan có thể giữ lại 6 tháng, 1 năm những cái độc tố này trong gan chúng ta. Và trong lúc gan đang giữ như vậy, nếu quý vị lại đưa một cái lượng độc tố khác vào cơ thể của chúng ta vì bất cứ một lý do gì đó, vô tình cho vào, thì chức năng gan, mình dùng cái từ là bị suy yếu, có thể sẽ gây ra nhiều những bệnh chứng liên quan đến gan. Có thể là chúng ta bắt đầu bị vàng da, quý vị có thể bị xơ cứng gan, quý vị có thể bị chai gan. Và khi chức năng gan bị suy yếu, thì cái ảnh hưởng đầu tiên trên con người của chúng ta rất là dễ bị, thường thường quý vị hay nói với chúng tôi là bị dị ứng đó, là về vấn đề ăn uống. Quý vị sẽ bị phản ứng ngay khi mà quý vị ăn những loại chẳng hạn như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá chẳng hạn như vậy, là nổi ngứa, nổi mề đay lên ngay. Rồi có thể ngoài cái nổi ngứa, nổi mề đay lên, chúng ta bắt đầu cảm giác, chúng ta bắt đầu thấy được là người của mình nó có những cái vấn đề. Từ cái nổi ngứa, nổi mề đay lên, mình bắt đầu cảm thấy đầy hơi, sình bụng, khó tiêu, không muốn ăn chẳng hạn như vậy. Rồi môi miệng bị khô, ăn nhầm vào một chút dầu mỡ chiên xào hoặc đồ cay một chút xíu là bắt đầu bị nổi mụn lên. Đó. Nổi mụn trên mặt, nổi mụn trên lưng. Có nhiều người bắt đầu nổi mụn trong miệng, mình gọi là nổi mụn đẹn lên chẳng hạn. Tai bắt đầu có thể bị ù miệng, môi miệng khô rồi bị đắng chẳng hạn như vậy. Đây là những cái symptom, những cái triệu chứng đầu tiên khi mà chức năng gan bị suy yếu. Nhưng mà chức năng gan của chúng ta bị suy yếu như vậy, nó đi từng mức độ một. Quý vị bị yếu vừa vừa, chúng ta thấy như vậy, bây giờ yếu nhiều hơn nữa thì sao? Ngoài những triệu chứng tôi vừa nói ra, bắt đầu tự nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là mắt nó đỏ, nó sưng, nó chảy nước mắt ra, huyết áp tăng lên cao chẳng hạn như vậy. Những cái chỗ mình nổi sần, nổi ngứa lên á, nó giống như nổi mề đay á, thì bây giờ nó nổi thành mụn nhọt. Mình bị viêm da, mình bị ngứa, bị lở ở ngoài da. Quý vị bị nặng hơn nữa chẳng hạn như vậy, thì chúng ta bắt đầu có những cái triệu chứng là gan nó control, nó điều khiển cơ bắp. Cơ có nghĩa là gân cơ, mà bắp có nghĩa là những bắp thịt của chúng ta. Thế thì khi chức năng này nó yếu xuống nữa đó, nó sẽ làm cho những cái cơ bắp này bị co giật. Mà khi bị co giật như vậy thì sao? Mắt của chúng ta có thể bị giật xuống, miệng bị méo qua một tí xíu, chúng ta bị động kinh. Rồi chúng ta bắt đầu bị ngứa, không phải là nổi mụn, nổi nhọt lên nữa. Chúng ta bị một cái bệnh nó gọi là psoriasis, tức là bị vẩy nến. Nhiều nhiều những vấn đề liên quan đến vấn đề mà chúng tôi dùng cái từ là chức năng gan bị suy yếu thôi. Nó đã xảy ra cái tình trạng này rồi.
Dạ vâng. À, quả thật có nghe bác sĩ nói thì mới thấy là cái chức năng gan nó quan trọng vô cùng. Và nó có những cái tác hại mà hồi nào giờ nếu mà mình không biết, mình cứ nghĩ thí dụ như nổi đèn trong miệng chẳng hạn. Mình cứ nghĩ là bị nóng trong người, đúng không bác sĩ? Mình cứ nghĩ là bị nhiệt. Nhưng mà rõ ràng rất là nguy hiểm. Vâng, xin mời bác sĩ tiếp tục. Như vậy thì mình có cái sản phẩm nào để giới thiệu cùng với thính giả để khi mà chức năng gan nó bị suy yếu không bác sĩ?
Dạ vâng, khi mà chúng ta nói vấn đề chức năng gan bị suy yếu, nó đã có nhiều những cái triệu chứng, những symptom như vậy rồi. Quý vị có thể sử dụng cái dược thảo của văn phòng mà chúng tôi đặt tên của nó là Hepatonic, tiếng Việt đó, mình để là dưỡng gan. Quý vị nhớ là Hepatonic, tiếng Việt chúng tôi để là dưỡng gan. Thì với cái sản phẩm dưỡng gan này đó, nó có thể giúp ngay cho chúng ta cái việc đầu tiên đó là giúp cho chức năng gan làm việc tốt hơn. Và nó chữa trị những cái triệu chứng mà tôi vừa mới trình bày. Nó giúp ngay cho chúng ta từ vấn đề bị ngứa, bị nổi sần, bị khó chịu, bị lình xình trong bụng chẳng hạn như vậy. Nó giúp cho chúng ta, nhất là về vấn đề tinh thần nữa, có nhiều người tự nhiên hay bị nóng giận hay bực bội lên. Nó vẫn có thể giúp cho chúng ta được cái tình trạng đó bớt đi. Và ngoài cái tình trạng này ra đó, thì đây là tình trạng mà chúng ta gọi là chức năng gan bị suy yếu. Nhưng mà nếu bây giờ quý vị bước qua một vấn đề khác mà chúng ta gọi là bị viêm gan, chúng ta có tình trạng bị viêm gan E, viêm gan B và viêm gan C là ba loại viêm gan nguy hiểm. Nó có thể tấn công vào cơ thể chúng ta, làm cho các tế bào gan từ từ bị sơ hóa, đến tình trạng bị chai cứng, rồi đến tình trạng ung thư gan. Và cái step cuối cùng thì không chữa được nữa. Cho nên khi mà nói đến vấn đề chúng ta bắt đầu bị viêm gan, có nghĩa là bị bệnh về gan rồi. Nó không còn nằm trong cái tình trạng chức năng gan mà yếu nữa, mà bị bệnh rồi. Mà khi gan bị bệnh có nghĩa là gan yếu, cho nên nó đi kèm luôn với những cái triệu chứng mà tôi vừa mới trình bày đều có. Bên cạnh những triệu chứng này, nếu bây giờ những người mà bị viêm gan nó đang phát ra, họ vẫn có thể cảm giác được có những cái vấn đề mệt mỏi thêm, không muốn ăn thêm, ăn vào nôn mửa, đau bụng, khó chịu. Và ngay chỗ lá gan của mình ở bên phải nằm, nó tự nhiên đi đứng, nó khó chịu, nó nặng nặng, nó thôn thốn, nó ngứa ngáy và có nhiều người cảm giác nó đau nữa. Thì viêm gan E là một trong loại viêm gan mà chúng tôi gọi là không nguy hiểm lắm. Bình thường người Việt của chúng ta có thể bị tới 80-90% bị viêm gan E rồi. Cơ thể của chúng ta có thể tự chữa trị, nhưng mà việc đó ít lắm. Cho nên mình phải chữa trị. Nếu quý vị không chữa trị mà cơ thể không chữa được cho mình thì nó sẽ đi tới viêm gan mãn tính như thường. Cho nên viêm gan A tuy là không nguy hiểm, chúng ta cũng cần chữa trị. Quý vị bị viêm gan A có thể sử dụng cái Hepatonic của văn phòng một thời gian thì chúng ta yên chí, không có còn bị nữa. Nhưng mà nếu bây giờ quý vị bị viêm gan B hoặc là viêm gan C, hai loại viêm gan này là hai loại viêm gan mình dùng cái từ là nguy hiểm cho cơ thể của chúng ta, B và C. Và cái sự lây nhiễm hai cái bệnh viêm gan này thường thường là qua đường máu huyết, quý vị nhớ như vậy. Nó lây nhiễm qua đường máu huyết, nó lây nhiễm qua tất cả những cái gì có liên quan đến máu. Nó lây nhiễm qua cái tiến trình sinh dục. Nó lây nhiễm qua có thể là do người mẹ mình bị, trong lúc delivery sinh ra mình thì mình lại bị theo, thí dụ như vậy. Cho nên chúng ta có nhiều cái liên quan đến vấn đề máu huyết mà tạo ra cái tình trạng mình bị viêm gan này. Trên thế giới bây giờ có khoảng 2 tỷ người đang bị, 400 triệu người bị viêm gan B mãn tính, và mỗi năm chết vào khoảng 300 ngàn người dễ dàng. Chúng ta thấy như vậy. Nếu bây giờ quý vị đang bị viêm gan, mình nói thí dụ như vậy, quý vị đang bị viêm gan dù là B hay là C, mình gọi là đây là những cái viêm gan nguy hiểm đó. Bởi vì nó lây qua đường máu, nó lây qua những dụng cụ y khoa, nó lây qua vấn đề mà như tôi vừa trình bày, có thể mẹ mình bị không biết, rồi lây qua cho mình. Thì dù quý vị đang bị như vậy, đang chữa trị, các loại thuốc mà các bác sĩ cho dùng bây giờ là interferon, ribavirin chẳng hạn như vậy, rất là nhiều những loại thuốc khác nữa, paraclot chẳng hạn như vậy, hepisa chẳng hạn, là những loại thuốc mà các bác sĩ đang cho những người bệnh nhân dùng. Nó cũng gây ra rất nhiều phản ứng phụ cho người bệnh nhân, từ vấn đề mệt mỏi, khô miệng, đắng miệng, khó chịu, không muốn ăn uống nữa, người xuống ký, tóc bị rụng đi, tính tình trở nên, có người thì bực bội, cáu kỉnh, có người trở nên buồn phiền, giống như là bị trầm cảm, chán đời vậy đó. Tất cả những cái này đều có thể xảy ra. Thế thì nếu quý vị đang dùng thuốc rồi, đang chữa trị rồi, quý vị vẫn có thể dùng thêm Hepatonic của văn phòng. Nó vừa giúp cho chúng ta chữa trị những cái biến chứng, những cái side effect từ cái thuốc quý vị dùng. Bên cạnh đó nó cũng giúp cho chúng ta cover cái lượng virus lại, không cho lây lan ra và giết dần virus thì cho chúng ta một cách dễ dàng. Còn nếu những người nào mà chúng ta đã chữa xong rồi, mình bị viêm gan, các bác sĩ cho uống thuốc 6 tháng, 1 năm hoặc là 2 năm rồi, bây giờ hết hẳn rồi, thì tôi vẫn khuyên quý vị là từ 3 tới 6 tháng phải đi thử máu một lần. Có nhiều người 1 năm mới đi một lần thì cũng có thể được, nhưng mà có thể được thì ráng 6 tháng. Bởi vì trong vòng 6 tháng, cái số lượng còn sót lại của virus độ 500 con, 1.000 con thôi, nó có thể tăng trưởng thành 500.000 con dễ dàng, và đợi đến 1 năm hoặc năm sau quý vị mới đi thử máu, nó tăng lên tới 2 triệu con hoặc hơn 1 triệu con. Lúc này là lúc khó chữa nữa. Cho nên khi mà chúng ta đã bị viêm gan rồi, đã chữa trị hết rồi, tôi vẫn khuyên quý vị có thể sử dụng thêm Hepatonic. Tiếng Việt chúng tôi để là dưỡng gan của văn phòng. Dùng liên tục trong vòng 3 tháng quý vị ngưng. Sau đó đi thử máu tốt lành, nghỉ ngơi 5-6 tháng. Tiếp tục dùng thêm 3 tháng nữa để giúp cho chức năng gan làm việc. Loại bỏ độc tố ra, bớt cho gan. Giết những vi khuẩn mà nó có thể lây lan ra cho chúng ta.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, trước khi mà chương trình này đến đây được tạm dừng bởi vì thời gian cũng không còn, thì Việt Hà xin được nhắc lại một số cái đại lý cũng như số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với bác sĩ. Đó là 877-460-4646. Xin nhắc lại 877-460-4646. Và các đại lý tại vùng Arlington thì trong khu Phước Lộc Thọ V-Collection A2Z, Haltham City thì tại Ngọc Hàng Cosmetic, tại Ca Linh là tại M&M Cosmetic, Vân Thảo Cosmetic, Thúy Cosmetic, Quỳnh Nga Cosmetic và Hồng Phát Gift Shop. Tại vùng Granbury thì quý vị có thể liên lạc Pacific Pure Water số 1 Beauty Center. Tại vùng Carrollton thì có khu chợ Việt Nam Plaza. Vâng, xin mời bác sĩ Hiện với ít phút cuối cùng gửi lời chào đến thính giả nghe đài ạ.
Dạ vâng, chúng ta còn có mấy phút nữa thôi cho nên mình không kịp nói thêm một số những vấn đề nữa. Nhưng mà những người nào mà chúng ta bị viêm gan, quý vị biết đây là một trong bệnh quan trọng. Nhất là những người mà còn một vấn đề nữa là viêm gan mà nó không có tấn công chúng ta. Mình gọi là viêm gan thầm lặng, có nhiều người nói là những virus này nó còn nằm ngủ đó. Viêm gan B là một trong những cái thường xuyên dễ bị cái đó. Và vì nó nằm ngủ như vậy cho nên nó dễ gây ra tình trạng cancer gan cho chúng ta mà chúng ta không biết. Quý vị bị những người mà bị viêm gan B mà nó không phát ra, nó vẫn nằm ngủ như vậy, thì tôi vẫn khuyên là mỗi một năm chúng ta cần phải dùng 4 tháng để giúp cho chức năng gan của chúng ta nó tốt và mình yên chí không bị lây lan ra, không bị tấn công. Những người bị viêm gan C mà nằm trong cái tình trạng những virus nó còn ít, nó chưa lây lan ra, các bác sĩ chưa chữa cho mình đó, thì tôi khuyên quý vị là phải chữa ngay. Chứ chúng ta đừng có đợi cho nó lây lan ra, cho nó tăng lên tới 300,000, 500,000 con rồi lúc đó mới chữa. Thì chúng ta vẫn phải chữa, nhưng mà vẫn có thể là kịp hay là không kịp. Chính vì lý do đó mà khi quý vị có những bệnh liên quan về gan, chúng ta có thể sử dụng cái Hepatonic, tiếng Việt để là dưỡng gan. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến những cái bệnh trạng này, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Xin cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống chúng ta ngày hôm nay. Xin chúc Việt Hà và tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Vâng, cảm ơn và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới.
Vâng, chào Việt Hà.
Phần phỏng vấn thương mại, mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.